là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày mai 20 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Huyện Văn Yên thiệt hại hàng trăm triệu đồng do thiên tai.
Công an huyện Yên Bình bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa.
Tiếp đó, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với nhóm tác giả đạt giải B báo chí quốc gia năm nay để nghe họ chia sẻ về những khó khăn cũng như trách nhiệm của nhà báo đối với xã hội.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm làm việc và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên, người lao động cơ quan báo Yên Bái nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,82%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái nói chung và báo Yên Bái nói riêng. Đặc biệt với ba ấn phẩm là báo Yên Bái thời sự, báo Yên Bái điện tử, báo Yên Bái vùng cao song ngữ Việt Mông đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời là kênh thông tin quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ của các cơ quan tuyên truyền.
Chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới đây thì trước hết đó là đối với cơ quan báo Yên Bái thì vấn đề số 1 đó là hơn lúc nào hết chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tạo ra được một cái môi trường chính trị xã hội để đoàn kết tập hợp những cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động trong cơ quan chúng ta, xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.
Chia sẻ trước những khó khăn thách thức đối với đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn thời gian tới, báo chí tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt vai trò thông tin, dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, sâu sát gắn bó với cơ sở, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Riêng báo Yên Bái cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cải tiến giao diện, thu hút độc giả, nâng cao tính tương tác, đổi mới trang thiết bị, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Ngày 19 tháng 6, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát các chương trình kế hoạch trọng tâm của tỉnh để tuyên truyền định hướng dư luận. Đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung 4 khóa 12, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, gương người tốt việc tốt. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng mở nhiều chuyên mục mới theo chương trình hành động 144 của tỉnh, như Yên Bái hướng về biển đảo quê hương, từ trang trại đến bản ăn, câu chuyện doanh nghiệp và mỗi xã một sản phẩm. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn để sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng và giành nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan nghiệp vụ như giải B báo chí quốc gia năm 2018, hai giải vàng, một giải khuyến khích tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, giải C về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Ngoài đổi mới về nội dung, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng hình ảnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán thính giả. Ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong công tác tuyên truyền thời gian qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và thực tiễn cuộc sống để thông tin nhanh, kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế diễn ra trên địa bàn. Trong thời đại cạnh tranh và bùng nổ thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đổi mới thiết bị công nghệ để đa dạng hóa các chương trình phát thanh truyền hình, chủ động thu hút các chương trình quảng bá để tự chủ kinh phí hoạt động. Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng dự thảo kế hoạch công tác chi tiết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ và bảo vệ trước, trong và sau đại hội. Đối với công tác tuyên truyền, đã cụ thể hóa các nội dung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng, nêu bật chủ đề ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp. Nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời phù hợp. Sau đại hội, xây dựng báo cáo nhanh kết quả, họp báo, thông tin tuyên truyền đậm nét về kết quả đại hội, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội, phát động các phong trào thi đua chào mừng. Đối với công tác phục vụ đại hội, xây dựng kế hoạch chi tiết về các hoạt động phục vụ đại hội hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2019, tham mưu lập tổng dự toán kinh phí đại hội, làm tốt công tác trang trí khánh tiết, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu. Về công tác bảo vệ đại hội, tập trung bảo vệ nhân sự nhiệm kỳ mới của đại hội các cấp, kịp thời phát hiện những trường hợp không đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức để có biện pháp giải quyết. Tăng cường công tác bảo vệ thông tin tài liệu, quan tâm giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở, chủ động báo cáo đề xuất những vấn đề cần chỉ đạo xử lý. Tập trung kiểm tra chỉ đạo lực lượng công an, quân sự bảo vệ an toàn tuyệt đối địa điểm diễn ra đại hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tỉnh bạn dự đại hội. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với các nội dung trong dự thảo kế hoạch công tác của Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung như gắn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm. Công tác phục vụ hậu cần có kế hoạch chi tiết, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành địa phương làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phục vụ trong quá trình diễn ra đại hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ bảo vệ Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ thời điểm này. Trong đó nêu bật những thành tựu mà Yên Bái đạt được trong cả nhiệm kỳ qua, công tác phục vụ hậu cần phải chu đáo, tránh sai sót. Đối với công tác bảo vệ đại hội, cần xây dựng kế hoạch chi tiết, toàn diện, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2019. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh cùng 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 19.000 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tham dự đại hội. Với chủ đề các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển trong giai đoạn 2014-2019, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các chính sách hỗ trợ giáo viên học sinh vùng dân tộc, chính sách người có uy tín. Cụ thể trong 5 năm đã hỗ trợ gần 13 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, giúp đỡ trên 1.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, mở 65 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.800 lao động khu vực nông nghiệp nông thôn, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho trên 1.200 lao động. Đến năm 2019, qua rà soát đánh giá, thị xã không còn xã thôn bản đặc biệt khó khăn. Toàn thị xã có 40 người là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, 20 hộ người dân tộc thiểu số làm du lịch cộng đồng homestay. Thị xã đã quy hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng hai bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
ở thôn Đêu, xã Nghĩa An và thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi. Bước đầu đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Mường Lò của du khách. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lợi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2013-2019, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh dân tộc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quyết tâm xây dựng Nghĩa Lộ trở thành trung tâm kinh tế văn hóa, thương mại dịch vụ du lịch của khu vực phía Tây của tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong giai đoạn 2014-2019. Đồng thời mong muốn các dân tộc tiếp tục đoàn kết ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo toàn diện hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo. Kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, xây dựng phát triển đời sống văn hóa mới, xây dựng thị xã văn hóa du lịch vào năm 2020. Nhân dịp này, đại hội đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2014. Bầu 10 đại biểu dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019.
Đoàn công tác của tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc đánh giá kết quả công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của các sở ban ngành của tỉnh tại huyện Văn Chấn. Thực hiện quyết định số 1757 của tỉnh ủy về việc phụ trách theo dõi và giúp đỡ 17 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh và lãnh đạo các sở ban ngành đã chủ động xây dựng chương trình công tác, chỉ đạo kiểm tra theo dõi toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Văn Chấn và các xã đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo các sở ban ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực tiếp xuống các xã đặc biệt khó khăn cập nhật thông tin tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cung cấp ủy chính quyền các xã đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn tại địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động các ngành đã triển khai việc theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, chú trọng công tác phối hợp hướng dẫn giúp đỡ theo dõi đôn đốc tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, thường xuyên trao đổi với ban thường vụ huyện ủy phụ trách vùng kịp thời nắm bắt thông tin giải quyết dứt điểm những phát sinh trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cũng đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành được phân công phụ trách xã thực hiện nghiêm quy định dự và sinh hoạt với đảng bộ cơ sở và chi bộ khu dân cư. Các ngành cần chủ động tuyên truyền vận động giúp đỡ hỗ trợ thoát nghèo trong năm 2019 theo kế hoạch 131 của tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ chính thức được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 20 tháng 6. Dự kiến kỳ họp lần này diễn ra trong 2 ngày đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2019. Tại kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. Theo đó sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng như nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi, dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng lúa, sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Nghị quyết điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã. Theo lộ trình sẽ điều động công an chính quy trong 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2021, tại 160 xã thị trấn. Trước mắt trong năm 2019 sẽ bố trí điều động công an chính quy tại 33 xã thị trấn với tổng số là 99 người. Nghị quyết quy định mức khen thưởng cho các loại hình giải thưởng văn hóa nghệ thuật đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế khu vực trong nước. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Phiên khai mạc chất vấn và trả lời chất vấn và phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng ITV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 2 đợt mưa lũ kèm theo dông lốc cục bộ, làm ảnh hưởng 98 ngôi nhà, trong đó một nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà bị hư hỏng nặng, gần 30 ngôi nhà bị hỏng từ 50 đến 70%. Bên cạnh đó, hàng chục hecta rau màu, lúa ngô cũng bị ảnh hưởng dẫn đến năng suất kém, trên 1.000 con gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Văn Yên là trên 730 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã hỗ trợ kịp thời các gia đình bị hại. Đề nghị tỉnh hỗ trợ gần 200 triệu đồng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Công an huyện Yên Bình vừa bắt nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 6, tại nhà ông Tướng Văn Dũng, sinh năm 1965, ở thôn Máy Đựng, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Yên Bình đã bắt quả tang 8 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 25,6 triệu đồng. Tiền thu tại chiếu bạc là gần 12 triệu đồng và một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an huyện Yên Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử Tổng thống 2020 tại một sân vận động của thành phố Orlando, bang Florida, thu hút sự tham gia của 20.000 người ủng hộ. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tiếp tục tạo dựng nền tảng để xây dựng nước Mỹ lớn mạnh hơn nữa. Ông Trump lựa chọn bang Florida mở đầu chiến dịch vận động tái tranh cử bởi đây là bang bầu cử quan trọng có tính quyết định sự thắng thua của ông trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước sự kiện này, ông Trump đã đưa ra một loạt những tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và dân túy của mình. Trong tuyên bố sáng 18 tháng 6, ông Trump đã chỉ trích Liên minh châu Âu về cái mà ông cho là thao túng tiền tệ dẫn đến thương mại bất bình đẳng giữa Mỹ và các nước đối tác châu Âu. Vấn đề người di cư có thể tiếp tục là trọng tâm chính trong chính sách của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Trump tuyên bố ông muốn trục xuất hàng triệu người di cư phi pháp. Hàn Quốc vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên sắp tới, đồng thời lạc quan về khả năng sớm nối lại cuộc đàm phán Mỹ-Triều. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa đưa ra tuyên bố về chuyến thăm sắp tới của ông Tập tới Bình Nhưỡng với hy vọng sớm tiến tới một tiến trình hòa bình, thúc tiến Việt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, các tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Triều cũng đang nhóm lên hy vọng sau khi Tổng thống Mỹ nói ông nhận được một lá thư của Chủ tịch Kim Jong-un. Nhiều nhà phân tích nhận định bán đảo Triều Tiên đã trở thành một chiến trường ngoại giao khốc liệt giữa Bắc Kinh và Washington. Seoul đang nỗ lực để xúc tiến quá trình phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc có thể hỗ trợ bằng cách theo đuổi hợp tác liên triều. Chính phủ Hàn Quốc mới đây cam kết cung cấp 8 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế và môi trường. Bất chấp những căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một cuộc gặp mở rộng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Osaka, Nhật Bản. Trên trang mạng xã hội Twitter ngày 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình và sẽ có cuộc họp mở rộng với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản vào tuần sau. Cùng ngày, phát biểu với báo giới, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hai nước sẽ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, ông Kudlow nhấn mạnh Bắc Kinh phải thay đổi cấu trúc cho một thỏa thuận thương mại. Ngày 18 tháng 6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã xin rút khỏi quá trình cân nhắc bổ nhiệm ông làm lãnh đạo Lầu Năm Góc. Tổng thống Trump đã chỉ định Bộ trưởng Lục quân đương nhiệm Max Esper là người thay thế ông Shanahan. Trên trang mạng xã hội Twitter ngày 18 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan đã hoàn thành công việc xuất sắc như ông đã quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Theo CNN, quyết định từ chức của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan đã được đưa ra sau khi tờ Bưu điện Washington đăng tải vụ bạo lực trong gia đình ông năm 2011, khi con trai ông bị bắt giữ với cáo buộc dùng cây gậy bóng chày đánh mẹ. Trong đơn từ chức, ông Shanahan nói rằng không may khi một vấn đề trong gia đình đau lòng từ rất lâu lại bị đào lên và tô vẽ không đầy đủ. Ông cho biết ông quyết định từ chức là giúp ba đứa con không bị gợi lại một giai đoạn đau thương trong đời sống gia đình. Ngày 18 tháng 6, cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh đã được thu hẹp chỉ còn 5 ứng cử viên sau khi cựu Bộ trưởng Brexit Raab bị loại do không nhận đủ 33 số phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền. Theo kết quả được Đảng Bảo thủ công bố tối 18 tháng 6 với 126 phiếu ủng hộ, ứng cử viên Boris Johnson tiếp tục nhận được nhiều số phiếu nhất tại cuộc bỏ phiếu vòng 2 của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh. 4 ứng cử viên tiếp theo lọt vào vòng trong của Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Môi trường Gover, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Javid. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, 5 ứng cử viên tiếp tục tham dự phiên tranh luận trên truyền hình và trả lời nhiều câu hỏi của các cử tri Anh. Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson khẳng định nếu trở thành Thủ tướng Anh, ông sẽ rút nước Anh khỏi Liên minh châu Âu đúng thời hạn, chót ngày 31 tháng 10 tới và sẽ chuẩn bị cho phương án Brexit không có thỏa thuận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Jeremy Hunt lại để ngỏ khả năng xin gia hạn thêm một thời gian ngắn nếu có thể đạt được một thỏa thuận Brexit.
Thưa quý vị và các bạn, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi, không ngại khó khăn, ngại khổ và hết lòng với nghề, đó là đặc thù của mỗi phóng viên phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chính sự dấn thân yêu nghề không ngại khó khăn vất vả mà nhiều phóng viên phòng thời sự đã có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, không chỉ thu hút sự quan tâm của khán thính giả mà còn tạo ra hiệu ứng xã hội rất lớn. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với phóng viên Đình Nguyên, Trần Tiến, nhóm tác giả của phòng thời sự đã được nhận nhiều giải thưởng cao về báo chí, đặc biệt vừa qua hai tác giả vinh dự đạt huy chương vàng liên hoan truyền hình toàn quốc và giải B báo chí quốc gia với tác phẩm Đường của thầy.
Những tải hàng nặng hàng chục kg được các thầy giáo gùi trên lưng qua những con đường bị mưa lũ tàn phá. Những cú ngã trượt của các cô giáo trên con đường đến trường mỗi ngày để gieo chữ cho các em học sinh. Đó là những hình ảnh vô cùng ấn tượng và đắt giá trong tác phẩm truyền hình Đường của thầy do nhóm tác giả Đình Nguyên và Trần Tiến, phóng viên phòng thời sự thực hiện để truyền tải tới khán giả những khó khăn vất vả của các thầy cô giáo trên hành trình cõng chữ lên non ở các bản làng vùng cao của Yên Bái. Với những thước phim chân thực và sống động, tác phẩm Đường của thầy đã vượt qua hàng trăm tác phẩm để xuất sắc giành giải B báo chí quốc gia đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Để có những hình ảnh ấn tượng cho tác phẩm này, nhóm tác giả đã phải tác nghiệp trong điều kiện vô cùng vất vả, nguy hiểm. Bởi hiện trường là địa bàn đang chịu hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử, phải đi bộ nửa ngày đường, men theo triền núi, băng qua rừng có thể tiếp cận được hiện trường. Bám sát cơ sở, thường xuyên có mặt tại rốn lũ, dù biết là nguy hiểm nhưng với phóng viên Đình Nguyên, không lăn lộn ở hiện trường thì không thể có được sự đồng cảm, chia sẻ, không có những hình ảnh ấn tượng. Cảnh thầy cô giáo dầm mình dưới trời mưa, băng rừng vượt suối, đu dây dưới vực sâu để gùi gần 3 tấn hàng về trường an toàn là chất liệu để anh chắp bút tác phẩm Đường của thầy. Nói về quá trình tác nghiệp tại hiện trường, phóng viên Đình Nguyên chia sẻ.
Còn cái cảnh mà chúng tôi còn nhớ mãi là đó là cái cảnh cô giáo, một nhân vật trong tác phẩm đã bị sảy thai, được các đồng đội, đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Nhưng mà họ cũng phải luôn dừng đi khiêng cẵng, 17 cây số để ra đến bệnh viện. Đó là những cái hành mà tôi không thể nào quên.
Ngoài nội dung lời bình sâu sắc, để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh lột tả được công việc hàng ngày của các thầy cô ở vùng cao, không chỉ là những người dạy chữ mà họ thực sự là những người cha, người mẹ thứ hai của các em, bám trường, bám lớp ở những nơi gian khó nhất. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Đình Nguyên đã trao đổi với quay phim Trần Tiến để ghi lại những hình ảnh ấn tượng và đắt giá nhất về cuộc sống cũng như công việc của các thầy cô giáo nơi đây, cùng với đó kết hợp với kinh nghiệm xử lý hậu kỳ để tạo ra tác phẩm truyền hình mang hơi thở cuộc sống. Quay phim Trần Tiến chia sẻ thêm.
Về phía tôi thì tôi luôn đặt tôi vào thầy cô giáo để làm sao để hiểu được cái khó khăn của thầy cô cũng như là những tình cảm của thầy cô dành cho các em. Như thế thì tôi mới hình dung được hình ảnh cũng như góc quay của mình để toát lên cái khó khăn nơi vùng cao mà nhất là trong cái mùa lũ bão này.
Với thông điệp về sự cống hiến của những giáo viên vùng cao ở Yên Bái trong điều kiện vô cùng gian nan, khó khăn và thiếu thốn, tác phẩm Đường của thầy của nhóm tác giả Đình Nguyên, Trần Tiến đã đạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018 và nay tiếp tục được vinh danh tại giải báo chí quốc gia. Tác phẩm Đường của thầy là phần thưởng cho sự nỗ lực, tâm huyết với nghề của nhóm tác giả. Đây là trao đổi của phóng viên Đình Nguyên và quay phim Trần Tiến về tác phẩm này.
Quay được những hình ảnh như này chúng tôi mới thấy là cái sự cống hiến của các thầy cô này cũng là một cái quá trình gọi là nỗ lực rất nhiều. Họ phải vượt khó để mà dạy chữ. Họ phải rời bỏ tổ ấm gia đình của họ để đến với con em vùng cao để hy sinh và để cho các em có được con chữ. Chúng tôi rất cảm phục những cái tấm gương của các thầy các cô hy sinh tuổi thanh xuân của mình. Thậm chí là họ bất chấp cả tính mạng của mình khi mà thực hiện cái nhiệm vụ ở vùng cao.
Để đặc tả và cũng như là lột tả được hình ảnh khó khăn của các em đi đến trường như thế nào, các thầy cô đi lấy thức ăn cho các em như thế nào, mà nhất là trong vùng lũ bão như này thì sạt lở rất là nguy hiểm. Chính mình cũng đã dấn thân đến cái bão lũ này thì mình cũng phải theo cái nghề của nó và phải cố gắng để làm sao mà họ biết được khó khăn của các thầy cô cũng như của học sinh ở vùng cao.
Đam mê và trách nhiệm, phóng viên Đình Nguyên và Trần Tiến luôn là trụ cột của phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi để mang đến thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, những hình ảnh ấn tượng nhất cho khán thính giả. Với những nỗ lực của mình, các anh đã nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, kỳ liên hoan nghiệp vụ của Trung ương và địa phương, được khán thính giả và nhiều đồng nghiệp ghi nhận, chia sẻ với nghề, phóng viên Đình Nguyên tâm sự.
Chúng tôi vẫn xác định là phải yêu nghề thì mới làm ra được những tác phẩm báo chí hay.
phải có những ekip ăn ý thì mới có những cái sự đồng thuận và có thể mới vượt qua được những khó khăn đấy. Và chúng tôi cũng hy vọng là với những cái nỗ lực của mình và những sự phối hợp, đặc biệt là việc thường xuyên bám sát cơ sở, thì sẽ có những cái tác phẩm hay hơn nữa.
Đường của thầy dẫu lắm gian lao, nhưng con đường đi tới thành công của những nhà báo chân chính cũng vất vả không kém. Thế nhưng với bản lĩnh và niềm đam mê nghề nghiệp, những phóng viên thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vẫn khắc phục khó khăn, chủ động tác nghiệp để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 2 bảng A Copa American, đội ngược dòng chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Bolivia. Đội tuyển Peru tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Phút 28, đội tuyển Bolivia bất ngờ được hưởng quả phạt 11m và Moreno đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau khi bị thủng lưới, đội tuyển Peru gia tăng sức ép lên hàng thủ của đội tuyển Bolivia và được đền đáp trước khi hiệp 1 khép lại do công của Guerrero. Hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, đội tuyển Peru tiếp tục có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn là Jefferson Fajan với cú đánh đầu cận thành. Phút thứ 90 cộng 6 đến lượt Edison Flores ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho đội tuyển Peru. Với kết quả này, đội tuyển Peru tạm thời vươn lên vị trí thứ nhất bảng A với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển Bolivia coi như đã bị loại sau 2 trận toàn thua. Ở trận lượt thứ 2 vòng bảng Copa America, Brazil đã bị Venezuela cầm hòa 0-0. Brazil nhập cuộc đầu hứng khởi, dồn ép Venezuela tới nghẹt thở. Phút 38, Firmino khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm của Venezuela, sau đó sút tung lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận. Bị cầm chân trong hiệp 1, Brazil tấn công liên tiếp trong hiệp 2. Phút 60, Firmino có đường căng ngang thuận lợi để Jesus đệm bóng cận thành tung lưới Venezuela, nhưng một lần nữa các trọng tài lại không công nhận bàn thắng. Lần này trọng tài xác định Firmino rơi vào thế việt vị khi chuyền bóng cho Jesus. Phút 87, thêm một lần nữa trọng tài không công nhận bàn thắng cho Selecao vì xác định các cầu thủ Brazil mắc lỗi ở pha bóng này. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Như vậy sau hai lượt trận, Brazil có cùng 4 điểm như Peru nhưng dẫn đầu bảng A do hơn chỉ số phụ. Tại giải U21 châu Âu, dù đã có bàn thắng dẫn trước và gặp vô vàn thuận lợi trong trận, nhưng rốt cuộc U21 Anh vẫn nhận thất bại cay đắng trước U21 Pháp. U21 Pháp có cơ hội mở tỷ số sớm trên chấm 11m, song Moussa Dembélé lại không chiến thắng được thủ môn Henderson. Sang đến hiệp 2, U21 Anh dần lấy lại được thế trận và có bàn mở tỷ số của Phil Foden. Cao trào của trận đấu đến khi Trout Harry, tiền vệ thuộc biên chế Leicester, phạm lỗi với Bamba trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu Trout Harry. U21 Anh vừa mất người, vừa phải đối diện quả penalty thứ hai. Nhưng thêm một lần nữa, U21 Pháp lại thực hiện không thành công. Khi mọi người đã nghĩ đến một trận thắng cho U21 Anh, thì U21 Pháp đã có liên tiếp hai bàn thắng, một do công của Jonathan Ikone và một do Wan-Bissaka phản lưới nhà. Theo tin từ tờ Nhật báo L'Equipe của Pháp, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đã được trả tự do sau 15 tiếng bị thẩm vấn ở sở cảnh sát ngoại ô Paris về quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Trước đó vào sáng qua theo giờ địa phương, ông Platini đã bị bắt và bị tạm giữ. Quyết định bắt giữ Platini là một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình vận động đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Ông Platini trúng cử chủ tịch UEFA năm 2007 và giữ vị trí này đến năm 2015 trước khi bị Ủy ban Đạo đức FIFA đưa ra án cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá với cáo buộc nhận hối lộ. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng. Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Quý vị và các bạn thân mến,
Chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.